Hôm qua
đã giới thiệu với quý vị đến phần nhập môn của Phật Pháp tại Trung Quốc, là lấy 4 vị Đại Bồ Tát làm đại biểu. 4 vị Bồ Tát này trong Phật giáo Trung Quốc có địa vị rất cao. Địa Tạng Bồ Tát của Cửu Hoa Sơn, Quán Thế Âm Bồ Tát của Phổ Đại Sơn, Văn Thù Bồ Tát của Ngũ Đại Sơn, Phổ Hiền Bồ Tát của Nga Mi Sơn, lấy 4 vị này làm đại biểu. Phía trước đã nói qua với quý vị, Phật Pháp có thứ đệ, có viên dung. Trong thứ đệ hàm chứa viên dung, trong viên dung cũng bao hàm thứ đệ, cho nên nó đích thật là nền giáo học vô cùng viên mãn. Bất luận là trên nội dung, trên phương thức, đều hiển thị một cách vô cùng viên mãn. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh vừa mở đầu đem 10 thứ quang minh văn để hiển thị đại ý của một bộ kinh. Nếu hỏi trong kinh Địa Tạng nói những gì, anh có thể đem 10 sự việc này nói qua, thì kinh Địa Tạng toàn bộ đều bao gồm trong đó. Trong đó nói đến đại viên mãn. Chỗ nói đến là từ bi, trí tuệ, tam muội, kiết tường, phước đức, công đức, quy y, tán thán. Đây là trong kinh Địa Tạng nói đến những thứ này. Thật tại mà nói, không những là nó đã đại biểu cho toàn bộ kinh Địa Tạng, pháp môn Địa Tạng, nếu như đem nó mở rộng triển khai ra mà nói, thì sao chẳng phải là toàn bộ Phật Pháp. Giờ đây có thể biết, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, vì chúng ta giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, tổng kết trở lại tức là đại viên mãn, cũng không rời khỏi ý nghĩa 10 câu biểu pháp trong kinh Địa Tạng. Vậy thì 10 loại này đều là từ trong tự tánh chúng ta vốn có đầy đủ, chẳng phải từ bên ngoài. Chúng ta nói trong chân tâm bản tánh chúng ta vốn có đầy đủ, nhưng hiện nay những trí tuệ đức năng này đều không thể hiện tiền. Chúng ta hiện nay thật đã mê hoặc điên đảo, khả năng này đã mất. Làm thế nào mà bị mất? Phật dạy chúng ta là chúng ta tự đem bản tính mê đi. Sau khi đã mê thì trí tuệ đức năng không còn khởi tác dụng. Cho nên cách mất này gọi là mê mất, chẳng phải thật sự đã mất. Cho nên toàn bộ nền giáo học của Phật Pháp thường thường nói là phá mê khai ngộ. Chúng ta không còn mê nữa, đều đã giác ngộ, thì trí tuệ đức năng trong tự tánh lại khôi phục tác dụng của nó. Giờ đây có thể biết, cách giáo học của Phật Pháp, cái thành quả sau cùng chẳng phải là Pháp ban cho chúng ta, là bản năng của chính chúng ta khôi phục mà thôi. Chính như Phật trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói đến, viên mãn Bồ Đề quy vô sở đắc. Đến khi anh viên mãn thành Phật, thành Phật rồi thì anh được những gì? Chẳng được gì cả. Những gì anh được đó toàn là nhà anh vốn sẵn có. Ngoài những đức năng vốn có đầy đủ trong bản tánh của anh ra thì một thứ cũng chẳng có. Khôi phục lại trí tuệ đức năng của chính mình mà thôi. Vì vậy cho nên, tuy Phật đã nhân từ ân cần chỉ dạy chúng ta, Phật chẳng kể công, Phật chẳng nói đây là công lao của ta, Phật chẳng có niệm này, là tự mình anh thành tựu. Bây giờ chúng ta đam mê, phải dùng phương pháp gì để giác ngộ? Đây là một vấn đề lớn. Phương pháp này là giáo dục, tức là giáo học. Cách nhìn này cùng với cách nhìn của cổ thánh truyền hiền ở Trung Quốc hoàn toàn tương đồng. Phải đem khâu giáo dục làm cho tốt. Trong xã hội hiện nay, rất nhiều vị lãnh đạo quốc gia không biết đạo lý này. Mục tiêu hiện nay chỉ nghĩ đến sự phát đạt của công thương nghiệp, đem vấn đề này đặt vào hàng đầu. Còn giáo dục thì sơ xuất xem thường. Người xưa ở Trung Quốc chúng ta, quý vị học lễ ký, học học ký, Bộ sách học ký có thể nói là nền triết học giáo dục thời xưa của Trung Quốc. Trong đó dạy chúng ta rất rõ ràng, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Câu này nếu dùng cách nói bây giờ là, nếu anh muốn thiết lập một chính quyền, muốn thống trị muôn dân bá tánh của một nước, cái gì là quan trọng nhất? Giáo dục là quan trọng nhất. Cũng cùng một đạo lý, Phật dạy chúng ta khôi phục tự tánh, khôi phục bản năng. Vậy phải dùng phương pháp gì để khôi phục? Là giáo học. Vì thế nên Phật pháp là sư đạo, Phật pháp là giáo dục, nó chẳng phải là tôn giáo. Điều này quý vị rất phải nhận thức cho rõ ràng. Phàm là tôn giáo đều là mê tín. Đam mê thì làm sao phá mê? Anh đam mê rồi còn phải mê nữa thì làm sao kham nổi? Tất phải giác ngộ mới có thể phá mê. Cho nên Phật pháp là đề xướng phá mê khai ngộ, mới có thể lìa khổ được vui. Cho nên đây là sư đạo. Sư đạo phải thiết lập trên nền tảng của hiếu đạo. Là người nếu không biết hiếu thuận cha mẹ, họ làm sao có thể tôn kính sư trưởng? Không thể tôn sư trọng đạo thì làm sao có thể khai ngộ được chứ? Làm sao phá mê được chứ? Cái lý tưởng và ý niệm này hầu như là Phật môn cùng các bậc cổ thánh tiền hiền của Trung Quốc đều cộng đồng thừa nhận. Ngày nay chúng ta không còn sư đạo nữa, học trò chẳng biết tôn kính thầy, con cái chẳng biết hiếu thuận cha mẹ, thì việc phá mê khai ngộ vĩnh viễn không thể nào đề cập đến được. Đức Địa Tạng Bồ Tát trong Phật môn là đại biểu cho hiếu đạo, cho nên kinh Địa Tạng là hiếu kinh của Phật môn. Chúng ta phải bắt đầu học từ chỗ này, là học hiếu đệ. Tại sao lại phải hiếu thuận cha mẹ? Hiện nay rất nhiều người không biết điều này, không hiểu rõ đạo lý này, đặc biệt là Tây Phương. Người Tây Phương không có quan niệm hiếu đạo, cho nên người Tây Phương có học Phật cũng chẳng khai ngộ được. Điều này là thật tại. Chúng tôi sống ở nước ngoài đã lâu, gặp một số bạn bè nước ngoài, họ đối với việc kỷ niệm tổ tiên, cúng tế tổ tiên của chúng ta cảm thấy rất là lạ lùng. Họ nói tổ tiên đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm xa xưa rồi, ngay cả mặt mũi họ anh cũng chưa từng thấy qua, anh còn kỷ niệm cúng bái họ làm gì? Với lối suy nghĩ của họ cũng rất bình thường. Nhưng họ đâu có biết chân tướng của sự thật. Phật dạy chúng ta, chữ hiếu của Trung Quốc, chữ này được tạo ra rất hay. Cho nên chữ nghĩa của Trung Quốc là một loại văn tự hay nhất trong các quốc gia dân tộc trên thế giới. Chữ này là một phù hiệu, mỗi một phù hiệu trong đó chứa đầy trí tuệ. Cách tạo đặt ra chữ Trung Quốc có 6 nguyên tắc, chúng ta gọi là lục thư 6 nguyên tắc. Chữ hiếu này là một trong 6 nguyên tắc đó, gọi là hội ý. Anh nhìn thấy phù hiệu này thì thể hội được ý nghĩa của nó. Chữ này phần trên là chữ lão, phần dưới là chữ tử, thì anh sẽ thể hội được ý nghĩa này. Ý nghĩa này nói rõ những gì? Thế hệ trước và thế hệ sau là một thể. Người ngoại quốc thường nói cha và con có cái khoảng cách của thế hệ, tức là generation gap. Nếu có khoảng cách thì hiếu không còn nữa, cha và con sẽ chia ra hai ngã, thì hiếu sẽ không có. Thế hệ trước và thế hệ sau kết thành một thể, một thể thì gọi là hiếu. Ta cần phải hiểu ý nghĩa này. Thế hệ trước vẫn còn có thế hệ trước nữa, quá khứ vô thị. Thế hệ sau vẫn còn có thế hệ sau nữa, vị lai vô chung. Vô thị vô chung là một tự kỷ, là một tự thể. Trên chữ nghĩa Trung Quốc chúng ta biểu hiện hàm ý này. Ý nghĩa này thực tế mà nói, chỉ có Đại Thừa Phật Pháp mới đem nó giải thích một cách rõ ràng cặn kẽ. Phật dạy chúng ta tận hư không biến pháp giới là một thể của chính mình. Đạo lý này thật quá sâu, quá sâu. Trong kinh Kim Cang dạy rằng chư pháp như nghĩa, xin sửa lại chữ ý trên màn ảnh, là nói rõ đạo lý này. Trong Trung Quán Luận dạy chúng ta bát bất, cũng là nói về đạo lý này. Bất nhất, bất dị, bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ. Còn là nói cái đạo lý này. Đạo lý này ngoài kinh Phật ra, anh không tìm thấy được nơi nào cả.